Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 6 tháng 4 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Kenya dội bom các mục tiêu Al-Shabaab ở Somalia. Pakistan cân nhắc việc gia nhập liên minh của Ả Rập Xê Út tại Yemen. Malaysia bắt 17 nghi can âm mưu khủng bố.
Ấn Độ sẽ theo dõi tình trạng không khí tại 10 thành phố lớn. Thủ tướng Ấn Độ đề xuất danh mục này và nói rằng đây là bước đi để nước này thay đổi định kiến toàn cầu. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ New Delhi. Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về việc Việt Nam sắp ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Trong bài tường trình từ Sydney, Ngọc Hân sẽ có cuộc trò chuyện với một nhà khoa học Mỹ gốc Việt về các chính sách môi trường ở Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột bạo lực ở Kenya.
Các lực lượng Kenya tiến hành không kích nhắm vào các mục tiêu của Al-Shabaab tại nước láng giềng Somalia vài ngày sau khi phe chủ chiến giết chết 148 người trong cuộc tấn công vào một trường đại học ở miền nam Kenya. Các máy bay chiến đấu hôm qua đánh trúng hai doanh trại ở khu vực Gedo thuộc miền nam của Somalia. Chưa có báo cáo tức thời về thương vong hay thiệt hại từ các vụ không kích này. Trong những năm gần đây, phe Al-Shabaab đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tại Kenya và cảnh cáo rằng sẽ còn tiếp tục tấn công, trừ phi chính phủ rút lui các binh sĩ đang tham gia lực lượng đa quốc của châu Phi, chiến đấu chống lại những thành phần chủ chiến ở Somalia. Lực lượng an ninh đã giao chiến với phiên quân trong suốt 15 giờ đồng hồ và giải cứu hơn 500 sinh viên trước khi hạ sát những kẻ tấn công. Một vài tờ báo ở Kenya chỉ trích điều được mô tả là sự đáp ứng chậm chạp của chính phủ. Hãng thông tấn Pháp cho hay, sau 7 giờ đồng hồ, lực lượng đặc nhiệm mới tới hiện trường vụ tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif hôm nay loan báo, Ả Rập Xê Út đã yêu cầu quân đội Pakistan cung cấp binh sĩ trên bộ, máy bay và tàu chiến, hỗ trợ liên minh đang chiến đấu chống lại các phần tử nổi dậy ở Yemen. Ông Khawaja lên tiếng lúc bắt đầu cuộc tranh luận ở Quốc hội về việc nên hay không nên gia nhập nỗ lực do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại phe Houthis khởi sự gần 2 tuần trước với các cuộc không kích hậu thuẫn Tổng thống Abdul Mansur Hadi. Ông Hadi tháng rồi đã rời bỏ đất nước chạy tới Riyadh. Pakistan đã hứa là sẽ ủng hộ nỗ lực toàn cục nhưng chưa cam kết sẽ có hành động hay đóng góp cụ thể nào. Thủ tướng Nawaz Sharif đã tuyên bố là sẽ bảo vệ Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax cho hay một phi cơ của Nga đã di tản 159 người từ Yemen, trong đó có 47 công dân Nga. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết không chuyển giao được khoảng 48 tấn hàng tiếp tế y tế đã sẵn sàng gửi vào Yemen. Tổ chức này cho hay họ được chấp thuận, nhưng tiến trình chuyển giao bị trì trệ vì các quan ngại hậu cần về việc bay vào đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này. Nhân viên cứu hộ đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen, nơi đã có trên 500 người thiệt mạng, trong khi các phần tử nổi dậy Houthi đang chiến đấu chống lại lực lượng trung thành với Tổng thống Hadi và phe liên minh đang thực hiện các cuộc không kích. Cuộc chiến chống lại Houthi, phe chiếm giữ thủ đô Yemen từ tháng 9 năm ngoái trước khi tiến quân về thành phố Aden ở miền nam hồi tháng trước, bao gồm các cuộc tấn công của phe nổi dậy tại các giao điểm biên giới của Ả Rập Xê Út. Hôm qua, thủ lĩnh cao cấp của Houthi, Saleh al-Samad, tuyên bố phe nổi dậy sẵn sàng mở đàm phán hòa bình nếu liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngừng chiến dịch không kích. Ông Samad nói với Reuters rằng, chúng tôi không có điều gì. Kiện gì ngoài yêu cầu ngưng hành động gây hấn và bất kỳ bên nào trong khu vực hoặc trong cộng đồng quốc tế mà không có quan điểm gây hấn với người dân Yemen đều có thể giám sát cuộc đối thoại. Liên Hiệp Quốc đang dẫn đầu các nỗ lực trung gian hòa giải khủng hoảng ở Yemen, nhưng các cuộc thảo luận chưa giải quyết được tình hình. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói thỏa thuận khung kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran đổi lấy việc được dỡ bỏ các biện pháp chế tài, tới nay là nước cờ tốt nhất để ngăn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times đăng tải hôm qua. Ông Obama nhấn mạnh, việc tiếp tục chế tài chỉ khiến cho thế giới thêm khuất mắt trước chương trình hạt nhân của Iran mà thôi, và rằng hành động tấn công quân sự cũng chỉ là một bước lui tạm thời, hầu như sẽ chắc chắn khiến cho Iran thêm khẩn trương tiến tới việc chế tạo bom. Xuất hiện hôm qua trên chương trình Meet the Press của đài NBC, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, tiếp tục thẳng thắn phản đối thỏa thuận hồi tuần rồi, nói rằng nó tạo ra cho Iran một cơ sở hạ tầng hạt nhân rộng lớn, có thể rốt cuộc dẫn tới việc Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Tổng thống Obama mô tả sự bảo vệ của Hoa Kỳ dành cho Israel là không thể lay chuyển, tìm cách trấn an trong lúc thương lượng với đất nước mà giới lãnh đạo hàng đầu của quốc gia đó phủ nhận cuộc tàn sát chủng tộc Holocaust đối với người Do Thái, bày tỏ quan điểm chống Do Thái cùng ý muốn hủy diệt Israel.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố thỏa thuận khung về hạt nhân đạt được tuần trước với Iran tiêu biểu cho một cơ hội chỉ có một lần trong đời để đem lại đôi chút ổn định cho Trung Đông. Một sự ổn định sẽ tốt cho cả Israel lẫn các quốc gia khác. Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ vẫn không tin tưởng và một nhà lập pháp chính của Hoa Kỳ dự định xúc tiến dự luật yêu cầu Tổng thống Obama xuất trình mọi thỏa thuận chung quyết ra trước Quốc hội để tranh luận và biểu quyết. Thông tin viên VOA Victor Beery ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Phát biểu với báo The New York Times ngày hôm qua, ông Obama nói ông sẽ coi như là một thất bại cơ bản trong nhiệm kỳ của ông nếu trong khi ông tại chức hoặc vì hậu quả công việc ông đã làm, Israel trở nên dễ bị tổn hại hơn. Ông nói đó sẽ không những là một thất bại về mặt sách lược, mà còn là một thất bại về mặt đạo đức. Được hỏi ông muốn chuyển đi một thông điệp gì cho nhân dân Israel về thỏa thuận, Tổng thống nói mặc dù có quyền quan ngại về Iran, họ cũng nên quan ngại về việc Iran không có khả năng thủ đắc vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng không có lựa chọn nào để bảo đảm điều đó không xảy ra tốt hơn so với thỏa thuận khung đã đạt được ở Thụy Sĩ. Khung này là một cái sườn sẽ được sử dụng trong những cuộc thương nghị sau này về một thỏa thuận chung quyết vào cuối tháng 6. Ông Obama nói Iran sẽ không có một vũ khí hạt nhân khi tôi còn tại chức. Nhưng ông cũng bày tỏ hy vọng sự sắp xếp ngoại giao này có thể khơi mào cho một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran và một kỷ nguyên mới trong quan hệ của Tehran với các nước láng giềng. Phát biểu trong chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi thỏa thuận khung là một thỏa thuận xấu dành cho Iran, một con đường tự do đi tới một quả bom.
It leaves the preeminent terrorist state of our time with a vast nuclear infrastructure.
Remember, nó để lại cho quốc gia khủng bố vượt trội nhất trong thời đại của chúng ta một cơ sở hạ tầng hạt nhân rộng lớn. Hãy nhớ rằng không có một máy ly tâm nào bị phá hủy, hàng ngàn máy ly tâm sẽ được để yên làm công tác xây uranium. Không có một cơ sở hạt nhân nào, kể cả các cơ sở ngầm dưới đất, bị đóng cửa. Đây là một thỏa thuận để lại cho Iran khả năng chế tạo chất liệu cho nhiều, rất nhiều quả bom hạt nhân. Thỏa thuận này có tác dụng như thế qua việc bãi bỏ mọi biện pháp chế tài gần như trước tiên. Vì thế mà Iran sẽ có hàng tỷ đô la đổ vào các ngân quỹ không phải dành cho trường học, hay bệnh viện, hay đường xá, mà là để củng cố cho bộ máy khủng bố trên toàn thế giới và bộ máy quân sự đang bận rộn chinh phục Trung Đông vào ngay lúc này.
Ông Netanyahu nói đây không phải là một vấn đề đảng phái, nó là một vấn đề thế giới, bởi vì tất cả mọi người sẽ bị đe dọa bởi một Iran có vũ trang hạt nhân. Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Ernest Moniz, người tham gia các cuộc thương nghị, nói thỏa thuận sẽ đem lại cho cộng đồng quốc tế một sự thừa nhận gần như tức thời mọi mưu toan của Iran nhằm tránh né thỏa thuận. Ông Moniz gọi đây là một thỏa thuận dài hạn.
Không có hoàng hôn. Sẽ có rất nhiều giai đoạn khởi đầu bằng những hạn chế cực kỳ gắt gao về chương trình của Iran. Hy vọng là họ sẽ tuân thủ lâu dài và xây dựng lòng tin. Nhưng chúng ta có những hạn chế trong 10 năm, 15 năm, 25 năm và chúng ta có những hạn chế vĩnh viễn. Do đó, đây là một chương trình dài hạn chứ không phải là một thứ sẽ mai một trong vài năm.
Ông Moniz nói thỏa thuận đòi hỏi sự tiếp cận chưa từng có từ trước đến nay với chương trình hạt nhân của Iran, không những ở các địa điểm được công bố, mà còn bất cứ khía cạnh bí mật nào của cơ sở hạ tầng. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, ông Bob Corker, đại diện tiểu bang Tennessee, nói nhiều chi tiết trong bản thỏa thuận chưa được biết, khiến khó mà xác định được đây là một thỏa thuận tốt hay xấu. Ông nói dường như có những sự bất nhất về cách thức các biện pháp chế tài sẽ được nới lỏng. Ông cũng muốn biết làm cách nào những cuộc thanh sát bất ngờ sẽ được tiến hành đối với các khía cạnh bí mật của chương trình hạt nhân của Iran, cũng như các tầm vóc quân sự của chương trình. Nghị sĩ này lập luận.
Một lần nữa tôi sẵn sàng. Tôi biết sẽ có nhiều chi tiết được thảo luận trong những tháng sắp tới. Đó là lý do vì sao nhân dân Dân Chúng Hoa Kỳ, Quốc hội cần phải đóng một vai trò. Những gì người dân Mỹ có thể không biết được ngay lúc này là sẽ có mọi hình thức thêm thắt, bí mật, mang tính cách rất quan trọng. Họ đề ra các chi tiết về mức độ sự kiện này sẽ diễn ra, và đó là lý do vì sao Quốc hội cần phải đóng một vai trò đúng đắn trong việc phê chuẩn việc này trước khi nới lỏng những biện pháp chế tài theo yêu cầu của Quốc hội mà chúng ta đã áp dụng.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ nói Ủy ban của ông sẽ xúc tiến các kế hoạch biểu quyết vào ngày 14 tháng này về dự luật yêu cầu Tổng thống đệ trình một thỏa thuận chung quyết ra trước Quốc hội để tranh luận và biểu quyết. Việc này sẽ ngăn ông Obama đình chỉ các biện pháp chế tài trong thời gian 60 ngày Quốc hội xét duyệt. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng ông không chắc có hội đủ được con số 67 phiếu trong Thượng viện, 100 ghế này, để vượt qua một sự phủ quyết của Tổng thống hay không.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Tới đây Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam củng cố quan hệ đối tác toàn diện Việt-Nga và chuẩn bị Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thủ tướng Dmitry Medvedev của Nga đang có mặt tại Việt Nam trong chuyến công du chính thức 4 ngày, thể theo lời mời của vị đồng nhiệm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Hãng tin AP tường trình rằng phát biểu hôm nay, trong ngày thứ nhì của chuyến đi, ông Medvedev nói Việt Nam đang chuẩn bị chung kết một Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo. Ông Medvedev tiên đoán rằng kim ngạch thương mại hàng năm với Việt Nam có thể tăng gấp 4 lần, tới 10 tỷ đô la trong 5 năm tới. Năm ngoái, kim ngạch mậu dịch hai chiều là 2,5 tỷ đô la. Trả lời báo chí trong nước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng cho biết là hai bên dự kiến sẽ chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu trong nửa đầu năm 2015. Trong khi đó, hãng tin Reuters tường thuật rằng công ty dầu khí Gazprom Neft của Nga hôm nay đã ký một thỏa thuận để mua 49% cổ phần trong nhà máy lọc dầu Dung Quất, là nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam. Bản tin cho hay là công ty Gazprom Neft thuộc tập đoàn sản xuất dầu khí lớn nhất của Nga ký thỏa thuận với Petro Việt Nam trong chuyến công du chính thức của Thủ tướng Nga. Báo chí Việt Nam đưa tin, ngoài thỏa thuận vừa kể, Việt Nam và Nga còn ký 8 văn kiện về hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, ngân hàng, y tế và giao thông vận tải. Đặc biệt đáng chú ý là hai nước đã đồng ý rằng các vụ tranh chấp Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực thi đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nói chuyện với báo chí Việt Nam, Thủ tướng Nga nói, Moscow muốn hợp tác với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trực tiếp với Việt Nam. Ông nói thêm rằng chính phủ Nga có rất nhiều ý kiến và kế hoạch để nâng quan hệ chiến lược song phương lên một tầm cao mới. Sáng hôm nay, hai nhà lãnh đạo được gặp nhau tại trụ sở chính phủ. Theo báo chí Việt Nam, tham gia cuộc hội đàm có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và các vị Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga là ông Nguyễn Thanh Sơn. Tuy nhiên, trong cùng ngày, sáng ngày 6 tháng 4, hai chiến hạm Mỹ tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu tác chiến thế hệ mới USS Fort Worth của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng, chính thức chuyến viếng thăm hữu nghị nhân 20 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ bang giao. Trang mạng của Hải quân Mỹ về các chuyến cập bến của các tàu hải quân www.seawaves.com đã xác nhận tin này hôm nay. Hai chiến hạm tối tân này là thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ. Sự hiện diện của hai chiến hạm
gồm tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu tác chiến thế hệ mới USS Fort Worth ở Đà Nẵng, trong lúc Thủ tướng Nga có mặt tại Việt Nam trong chuyến công du chính thức thể hiện chính sách đối ngoại mà nhà bình luận Phạm Chí Dũng, Chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mới đây mô tả là chính sách đu dây của Hà Nội giữa Mỹ và Nga. Nhật Bản đã trở thành nước đầu tư nước ngoài lớn thứ nhì tại Việt Nam với tổng cộng 2.494 dự án, tổng số vốn lên tới gần 36,9 tỷ đô la. Bản tin của trang mạng Customs Today nói rằng mặc dù vậy, từ năm 2011 trở đi, đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam đã suy giảm vì những khó khăn kinh tế tại nước này và cũng vì cuộc suy thoái toàn cầu. Các dữ kiện của Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản, gọi tắt là JETRO, trực thuộc Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật, cho thấy là trong năm 2014, 436 dự án đầu tư của Nhật Bản có giấy phép hoạt động ở Việt Nam, mức thấp nhất trong 3 năm nay. Tổng số vốn đăng ký vượt hơn 2 tỷ đô la, thấp hơn phân nửa so với 2 năm trước đó. Đặc biệt là lĩnh vực chế tạo sản xuất là khu vực chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các dự án đầu tư của Nhật tại Việt Nam, đã giảm tới 53 dự án và gần 30% số vốn, từ 1,2 tỷ đô la trong năm 2013 xuống chỉ còn 830 triệu trong năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng các dự án trong lĩnh vực chế tạo sản xuất đòi hỏi vốn cao và đầu tư dài ngày và tùy thuộc vào mức cầu trên thị trường. Trang mạng Customs Today trích lời trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội, ông Atsusuke Kawada, nói rằng các dự án lớn, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, sẽ không được thực hiện ở Việt Nam trong thời gian tới vì những điều kiện doanh thương hiện tại. Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản mới công bố một phúc trình cho thấy là 30% các doanh nghiệp Nhật đang khiếu xét các dự án đầu tư ở nước ngoài đều chọn Việt Nam là địa điểm đầu tư ưa chuộng nhất. Bốn nhà máy mướn hơn 90.000 công nhân do công ty Puyuan của người Đài Loan làm chủ đã đình công, làm ngưng trệ sản xuất hồi tuần trước, sau khi công nhân phản đối các quy định mới về tiền hiếu bổng sẽ được áp dụng trong năm tới. Công nhân đã trở lại làm việc tại các hãng xưởng bị tác động hôm nay. Luật mới không cho phép giới lao động được nhận tiền hiếu một lần. Để thuyết phục công nhân trở lại làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đề nghị tu chính luật bảo hiểm xã hội để đáp ứng các đòi hỏi của họ. Hãng tin Bloomberg nói rằng các vụ đình công kéo dài chưa từng thấy tại Việt Nam nêu bật những chọn lựa khó khăn mà nhà nước Việt Nam phải làm để cải tổ hệ thống hưu bổng trong nước. Theo dự kiến, quỹ an sinh xã hội của Việt Nam sẽ bị thâm hụt kể từ đầu năm 2021 và có nguy cơ sẽ cạn tiền trước năm 2034 nếu không được cải cách. Hãng tin này dẫn lời của Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam nói rằng thách thức ở đây là chính quyền Việt Nam không thể có một hệ thống hưu bổng bền vững nếu không có những đóng góp cần thiết. Đây là một tình trạng mà ông cho là tiến thoái lưỡng nan đối với chính quyền Việt Nam. Tất cả các công nhân đình công tại nhà máy Puyuan đã trở lại làm việc, theo người phát ngôn của công ty cho hay. Bà Amos Ho cho biết là cuộc đình công khởi sự từ tuần trước đã không gây thiệt hại tài chính nào cho công ty. Tất cả 7 nhà máy của công ty Puyuan sản xuất giày dép cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Nike và Adidas.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, phản hồi trước sự phản đối của gia đình các nạn nhân, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm nay hứa xem xét việc trục vớt Pha Sewol bị chìm cách đây một năm, làm thiệt mạng 300 người. AFP hôm nay dẫn phát biểu của bà Park trong cuộc họp với các phụ tá cao cấp được đăng tải trên website chính thức của Tổng thống, nhấn mạnh, tôi sẽ tích cực xem xét việc trục vớt con tàu sau khi ghi nhận ý kiến của thân nhân những người còn mất tích và giới chuyên gia. Chiếc phà quá tải Sewol chở theo 476 hành khách, gồm 325 học sinh trung học, bị chìm ngoài khơi bờ biển Tây Nam hôm 16 tháng 4 năm 2014. Chỉ 75 học sinh trong số này may mắn sống sót. Trước ngày kỷ niệm một năm thảm họa đắm phà vào tuần tới, hàng trăm phụ huynh của các học sinh thiệt mạng cuối tuần qua đã tuần hành 35 cây số từ thị trấn quê nhà của họ ở Asan tới Seoul. Hàng trăm người ủng hộ đã gia nhập cùng đoàn người tụ tập tại thủ đô ngày hôm qua, kêu gọi chính phủ trục vớt chiếc phà và bảo đảm một cuộc điều tra độc lập hoàn toàn về vụ việc. Tổng cộng có 295 thi thể được vớt ra từ chiếc phà. 9 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy khi các thợ lặn ngưng cuộc tìm kiếm nguy hiểm hồi tháng 11. Thảm họa này làm dấy lên những tình cảm căm phẫn và đau buồn trên cả nước vì nguyên nhân chính gây ra tai nạn rõ ràng là do thiếu tuân thủ các quy định, thiếu năng lực và việc thiết kế lại con tàu một cách bất hợp pháp. Các đáp ứng trước tai nạn này bị đa số chỉ trích là chậm chạp, thiếu phối hợp đồng bộ và không tập trung, khiến cho Tổng thống Park phải cam kết xem lại toàn diện các tiêu chuẩn an toàn quốc gia. Sau nhiều tháng tranh cãi chính trị, Quốc hội Nam Triều Tiên hồi tháng 11 thông qua dự luật khởi xướng một cuộc điều tra độc lập về vụ chìm phà. Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân tố cáo chính phủ tìm cách làm ảnh hưởng tới cuộc điều tra bằng cách chỉ định các giới chức chính phủ đảm trách các vị trí then chốt trong Ủy ban điều tra gồm 17 thành viên. Hơn 50 người đã bị đưa ra xét xử về các tội danh liên quan tới thảm họa chìm phà. Trong đó có 15 thành viên thủy thủ đoàn nằm trong số những người đầu tiên nhảy xuống xuồng cứu sinh. Thuyền trưởng phà Seoul bị tống giam hồi tháng 11 với bản án 36 năm tù về tội lơ đễnh và sao lãng nhiệm vụ, trong khi 3 thành viên cao cấp khác của thủy thủ đoàn lãnh các bản án từ 15 tới 30 năm tù.
Giữa những mối quan ngại ngày càng tăng cho rằng Ấn Độ chưa tiến hành đủ các biện pháp để chống lại tình trạng ô nhiễm không khí ở mức báo động, Thủ tướng Narendra Modi đã đề xuất một danh mục về chất lượng không khí trên toàn quốc để theo dõi tình trạng 10 thành phố lớn. Trọng tâm chú ý dồn vào vấn đề ô nhiễm không khí xuất phát sau khi thủ đô Ấn Độ qua mặt Bắc Kinh về bầu không khí độc hại nhất thế giới. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Ajana Pasria gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Sử dụng một tiêu chuẩn toàn cầu, danh mục mới về ô nhiễm không khí sẽ theo dõi 8 tác nhân gây ô nhiễm và dùng quy ước màu để mô tả các tác động đối với sức khỏe. Màu xanh lá cây là không khí trong sạch nhất và màu đỏ là không khí dơ bẩn nhất. Việc này sẽ tạo dễ dàng cho công dân ở các thành phố đông đúc như New Delhi, Bangalore và Chennai đánh giá phẩm chất không khí. Đề xuất danh mục này ở New Delhi, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ phải thay đổi định kiến toàn cầu, cho rằng nước này không quan tâm đến môi trường hay tình trạng biến đổi khí hậu. Ông Modi nói Ấn Độ đã có truyền thống lâu đời là tôn trọng môi trường và có thể chứng tỏ cho phần còn lại của thế giới thấy đường lối giải quyết thách thức này. Quy trách vấn đề là do những lối sống thay đổi. Ông kêu gọi người dân Ấn Độ giảm thiểu rác rưởi và bảo toàn các tài nguyên khi họ trở nên giàu có hơn. Các mức độ đáng báo động về ô nhiễm không khí đã trở thành mối quan ngại cấp thiết cho cư dân thành thị. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói 13 trong số 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới là ở Ấn Độ. Tệ hại nhất là Delhi. Các giới chức Ấn Độ đã tranh cãi về hai phát hiện vừa kể, nhưng các chuyên gia nói những chất ô nhiễm trong làn khói mù dày đặc bao phủ trên thủ đô Ấn Độ trong những tháng mùa đông có thể lên tới 3 lần mức độ có thể chấp nhận được vào những ngày tệ nhất. Không khí độc hại của Ấn Độ bị quy là do những làn khói từ xe cộ chạy bằng dầu diesel gây ngột ngạt các thành phố Ấn Độ và khói cùng bụi bặm do sinh hoạt công nghiệp và xây dựng. Các bác sĩ đã cảnh báo rằng các mức độ ô nhiễm không khí gia tăng đang châm ngòi cho sự gia tăng các chứng bệnh như hen suyễn, xương phổi kinh niên và ung thư phổi. WHO gọi ô nhiễm không khí là nguyên do hàng đầu gây ra những ca chết yểu ở Ấn Độ với khoảng 620.000 người tử vong vì các chứng bệnh có liên quan đến ô nhiễm. Bà Anumita Roy Chowdhury là người đứng đầu chương trình ô nhiễm không khí tại Trung tâm Khoa học và Môi trường ở New Delhi. Bà gọi việc đề xuất danh mục này là bước đầu tốt đẹp trong việc chống lại một vấn đề nghiêm trọng. Bà nói bước kế tiếp phải là buộc các chính quyền thành phố công bố những cảnh báo về sức khỏe công cộng và đưa ra những kế hoạch khẩn cấp trong những ngày mà mức ô nhiễm vượt qua các giới hạn có thể chấp nhận được.
Nhà chức trách Malaysia vừa bắt giữ 17 người, trong đó có 2 người vừa trở về từ Syria, bị cáo giác âm mưu thực hiện các cuộc khủng bố trong thủ đô Kuala Lumpur. Trong một tin nhắn Twitter hôm nay, cảnh sát trưởng Abu Bakar loan báo nhóm này bị bắt hôm Chủ nhật 5 tháng 4, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết nào khác, chỉ cho biết là sẽ ra thông cáo sau. Các vụ bắt giữ này diễn ra sau khi tuần rồi Bộ Nội vụ Malaysia đề xuất 2 dự luật mới chống khủng bố. Theo đó, sẽ áp dụng lại việc bắt giữ vô thời hạn không qua xét xử và cho phép tịch thu hộ chiếu của bất kỳ ai bị tình nghi ủng hộ các hoạt động khủng bố. Giới chỉ trích nói, động thái này phục hồi một đạo luật an ninh gây tranh cãi đã bị hủy hồi năm 2012 và cảnh báo rằng luật mới có thể được dùng để giới hạn nghiêm ngặt các quyền tự do dân sự. Kể từ đầu năm ngoái, chính quyền Malaysia đã bắt giữ nhiều công dân bị cáo giác ủng hộ nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo.
Bất kể một sự giảm thiểu về những vụ tấn công gây chết chóc, Cameron nói những chiến binh nghi là thuộc nhóm Boko Haram đã cướp thực phẩm và gia súc của nông dân và các chủ trại gia súc ở biên giới phía Bắc giáp với Nigeria trong mấy tuần vừa qua. Theo tường thuật của thông tin viên của chúng tôi từ Yaounde, phần lớn những nhà sản xuất thực phẩm nay phải rời cư đến các khu vực an toàn hơn cách xa biên giới. Nguyễn Trung trình bày chi tiết sau đây.
Tỉnh trưởng tỉnh Mijijawa Bakare ở miền cực Bắc Cameroon cho hay các phần tử nổi loạn có vũ trang từng nhóm từ 5 đến 10 người đã tiến hành những cuộc đột kích, cướp gia súc, thực phẩm và tiền bạc của cư dân dọc theo biên giới Cameroon tiếp giáp với bang Borno của Nigeria. Giới chức này cho hay đường biên giới rất dài và dễ thâm nhập với Nigeria khiến các phần tử nổi loạn dễ dàng tấn công các nông gia, những chủ trại nuôi gia súc và các doanh nghiệp nhỏ rồi mau chóng rút đi. Một đại biểu quốc hội ở miền Bắc Cameroon, ông Saleh Dairo, nói với đài VOA rằng một số nông gia không chịu hợp tác với những kẻ tấn công đã bị giết hại. Nhưng tỉnh trưởng nói việc Boko Haram không thể tổ chức một cuộc tấn công lớn vào Cameroon từ hơn 2 tháng nay là dấu hiệu cho thấy bọn họ đang gặp khó khăn trong việc tập kết ở Nigeria vì những vụ tấn công được tiến hành bởi lực lượng quân sự mới trong khu vực, với binh sĩ của Cameroon, Chad và Nigeria. Ông nói ông biết rất chắc chắn rằng Boko Haram sẽ bị kết liễu sớm và rằng hôm nay mọi người có thể thấy ngày tàn của nhóm khủng bố này đã gần kề. Vụ tấn công lớn cuối cùng của Boko Haram vào lãnh thổ Cameroon là vào ngày 10 tháng 1 năm 2015 ở Fatakol, là lúc khoảng 300 kẻ tấn công đã sát hại 500 người.
Tàu hải quân và tàu tuần duyên Italy giải cứu được khoảng 1.500 di dân trên biển chỉ trong 24 giờ đồng hồ. Giới hữu trách hôm qua cho hay nhận được lời cầu cứu từ 3 con tàu chở di dân đang gặp khó khăn trong vùng địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya. Trên đường tới địa điểm cứu nạn, họ phát hiện thêm 2 chiếc tàu khác chở đầy di dân đang bị chìm. Khoảng 1.500 đàn ông, đàn bà và trẻ em được đưa lên các đảo Sicily hay Lampedusa, không nghe nói gì về tình trạng của các di dân này. Giới chức Ý cho hay, con số di dân tìm cách vượt địa Trung Hải hiểm trở để tới châu Âu đã tăng vọt trong 3 tháng đầu năm nay so với năm 2014. Đa số là những người từ Bắc Phi, khu vực châu Phi hạ Sahara và Trung Đông tìm cách thoát cảnh chiến tranh, nghèo túng và khủng bố.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. You trembled like you see the ghost. And I gave in. I like the things you need the most, you said. Where have you been?
from grace took a blow to my face. I've loved and I've lost. I've loved and I've lost. Explosions on the dark. Okay to be afraid, but it will never be the same. It will never be the same. You left my soul bleeding in the dark, so you could be king. Ah, the words you set a sail on told you. Lost my faith in everything. The nights you could cope, your intentions were gold, but the mountains will shake. I need to know I can still make explosions on the day. Wake up needing somebody and you've learned. It's okay. Starts to sink. I was the last thing on your mind. I know you better than you think. 'Cause it's simple, darling. I gave you warning. Now everything you own is falling from the sky in pieces. So watch them fall with you in slow motion. I pray that you'll find peace of mind. I'll find you another time.
Rồi là nhạc phẩm Explosion qua giọng ca của Ellie Goulding. Thưa quý vị, với sự phát triển nhanh chóng, Việt Nam đang vấp phải những thách thức về các vấn đề xã hội, nhất là vấn đề về môi trường do những chính sách phát triển không nhất quán. Một nhà khoa học về môi trường người Mỹ gốc Việt đã nêu lên những hậu quả trầm trọng cho môi trường Việt Nam vì chính sách phát triển kinh tế bừa bãi trong một thể chế chính trị độc đảng. Ngọc Hân sẽ có thêm chi tiết trong bài tường trình từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, một khoa học gia về môi trường, người Mỹ gốc Việt, nêu những hậu quả trầm trọng cho môi trường Việt Nam vì chính sách phát triển kinh tế bừa bãi trong một thể chế chính trị độc đảng, đó là Tiến sĩ Mai Thanh Triết. Tiến sĩ Mai Thanh Triết không phải là khuôn mặt xa lạ trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt là tình trạng môi trường tại Việt Nam ngày nay. Ông đã nghiên cứu và phổ biến nhiều bài viết và tác phẩm trong lĩnh vực này. Tiến sĩ Mai Thanh Triết còn là Chủ tịch của Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Mỹ. Tiến sĩ Mai Thanh Triết vừa thăm viếng Australia để trình bày trước các cuộc hội thảo cộng đồng tại Sydney, Melbourne và Brisbane về hậu quả môi trường trầm trọng tại Việt Nam kể từ sau năm 1975. Trong cốt lõi, tiến sĩ Mai Thanh Triết đã có cái nhìn rất bi quan về an sinh của trên 90 triệu đồng bào Việt Nam trong tương lai, vì chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bảo vệ được, chứ đừng nói chi đến cải thiện môi trường sinh thái. Có ba nguyên nhân chính của tình trạng suy sụp môi trường tại Việt Nam ngày nay. Đó là, thứ nhất, ảnh hưởng môi trường qua việc phá rừng. Thứ hai, ảnh hưởng cho sự gia tăng dân số. Và thứ ba, chính sách phát triển không cân bằng với việc bảo vệ môi trường. Tiến sĩ Mai Thanh Triết lo ngại Việt Nam gần như đứng bên lề vực thẳm. Chúng tôi phỏng vấn tiến sĩ Mai Thanh Triết tổng quát về vấn đề môi trường và cá biệt là vấn đề an toàn thực phẩm. Vì việc sử dụng hóa chất bừa bãi tại Việt Nam cũng như đối với thực phẩm nhập cảng từ Trung Quốc.
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào cô Ngọc Hân và chào thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Thưa tiến sĩ Mai Thanh Triết, có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh đến Úc Châu. Và với mục đích gì thưa anh?
Đây là lần đầu tiên, đây là cũng là một cái ước mơ của tôi trên 30 năm qua để muốn thăm bà con bên Úc và để nói lên những cái trăn trở của người con Việt đối với đất nước, nhất là trong cái thời điểm hiện tại, những vấn đề ở Biển Đông và những vấn đề quan trọng về xã hội và y tế đang xảy ra ở Việt Nam.
Về vấn đề xã hội và y tế, tất nhiên là thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng. Vậy thì thông điệp mà tiến sĩ Mai Thanh Triết muốn gửi cho người Việt trong nước và trên toàn thế giới là gì?
Trong quyển sách gần đây nhất, chúng tôi trong Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thành lập hơn 25 năm qua và chúng tôi đã diễn đạt cái suy nghĩ Việt Nam tương lai, nghĩa là không có cộng sản. Thì ba cái vấn đề quan trọng là chúng tôi nói là y tế công cộng, giáo dục và môi trường. Thì thực phẩm và hóa chất trong thực phẩm bị nhiễm độc, môi trường, ung thư là một trong những cái vấn đề mà gây ra một cái xáo trộn xã hội Việt Nam, đặc biệt là đối với tuổi thiếu niên, thanh niên và dĩ nhiên là các thế hệ tương lai của Việt Nam, thưa cô.
Một cách cụ thể, đối với môi trường và sự nguy hại của hóa chất nhiễm độc thực phẩm, có phương thức gì để giải quyết không, thưa anh?
Chúng tôi đã tranh đấu, chúng tôi đi khắp nơi trên Hoa Kỳ cũng như bên Âu Châu và Canada. Thì hôm nay, cái duyên đưa đẩy chúng tôi sang Úc để chúng tôi chuyển tải một số thông tin. Ngày hôm nay có thể nói rằng cái tình trạng ung thư, mà ung thư chưa định hình được nguyên nhân từ đâu, càng ngày càng tăng hàng năm. Ở Việt Nam có trên 150.000 trường hợp ung thư và trên dưới 50.000 người chết, thưa cô. Do đó đến từ các hóa chất, những chất độc tố, những hóa chất kích thích tố tăng trưởng, những cái hóa chất bảo quản thực vật và không đúng cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều đó gây ra cái tệ trạng ngày hôm nay ở xã hội Việt Nam. Và dĩ nhiên nó liên quan vì những cái sản phẩm đó đã sản xuất qua Hoa Kỳ cũng như Úc Châu và Âu Châu, và cũng liên quan đến cộng đồng người Việt của mình ở hải ngoại, thưa cô.
Thực phẩm độc hại sản xuất thiếu tiêu chuẩn an toàn là làm tại Việt Nam hay là tại Trung Quốc?
Dạ thưa cô, có thể nói thẳng thừng rằng tất cả những sản phẩm đó dù sản xuất ở Trung Quốc hay ở Việt Nam đều có nguyên do từ tiêu cộng mà thôi. Lý do là Việt Nam chưa có khả năng để sản xuất ra những hormone, những kích thích tố tăng trưởng, những chất bảo quản và sử dụng hoàn toàn những hóa chất đó đến từ Trung Cộng. Và Cộng sản Việt Nam đã vô hình chung chấp nhận cái sự xâm nhập vào đó mà có thể nói là tự do. Do đó, cái nguyên do nguy hiểm nhất, thứ nhất dĩ nhiên là đến từ Trung Cộng, nhưng cái nguyên do thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấp nhận cái sự xâm nhập vào đó. Đây có phải là một cái hình thức mà Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng phối hợp với nhau để làm tê liệt cái sức đề kháng của tuổi trẻ Việt Nam ở những thế hệ về sau? Vì Trung Cộng đã kinh nghiệm với 1.000 năm đô hộ Việt Nam và sức bật của người Việt. Chính vì vậy, có thể đây là một cái nguyên nhân thâm sâu theo cái nhìn chủ quan của cá nhân chúng tôi, làm tê liệt cái sức đề kháng của tuổi trẻ Việt Nam trong tương lai. Đó là nằm trong một cái tiến trình hán hóa Việt Nam của Trung Cộng, thưa cô.
Như vậy thì Việt Nam không những là chế độ cộng sản hiện tại, mà Tổ quốc Việt Nam của chúng ta trong trung hạn và dài hạn phải có biện pháp gì để tránh đại họa này?
Thưa cô, đây là một cái suy nghĩ chủ quan, nhưng chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai, Việt Nam thứ nhất phải có một cái liên minh, mà cái liên minh không phải là một cái liên minh về quân sự, mà cái liên minh sự liên kết. Thứ nhất là đối với các quốc gia Đông Nam Á thì Trung Cộng luôn luôn đề xuất là phải nói chuyện tay đôi với từng nước, mà chúng ta phải dựa vào, mặc dầu ASEAN là không là một cái lực lượng quân sự có thể khả năng đối đầu với Trung Cộng, nhưng đó là để chúng ta gây một cái tiếng nói, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông, phối hợp với Phi Lục Tân để cực lực kiện Trung Cộng trước cái tòa hòa giải thế giới về cái sự lưỡi bò chính điểm. Và hôm nay nhân cái nguồn lợi về dầu khí, thiết nghĩ Việt Nam phối hợp với Hoa Kỳ và Ấn Độ để đặt ra những sự thăm dò nghiên cứu dầu khí chung, để từ đó có thể làm triệt hạ luôn cái sức ép của Trung Cộng trong vấn đề Biển Đông, thưa cô.
Tiến sĩ Mai Thanh Triết vừa đề cập đến tranh chấp Biển Đông mà Trung Quốc đang sử dụng chiến lược tầm ăn dâu rất nguy hiểm, mà tiếng Anh gọi là salami slicing, chẳng hạn như xây dựng các đảo nhân tạo. Vậy Việt Nam hoặc là Việt Nam và Philippines cần có biện pháp cụ thể gì để đối phó theo ý anh?
Thưa cô, thì vì thời gian rất là hạn chế, chúng tôi không có đủ thời gian để diễn giảng, nhưng chúng tôi nghĩ rằng những cái sự thiết lập những cái sân bay ở đảo Gạc Ma và những bãi đá ở Hoàng Sa, điều đó chỉ là một cái diện mà thôi. Vì Trung Cộng cũng biết, hiểu rất rõ rằng những cái mục tiêu cố định đó thì chỉ cần một giây phút đồng hồ thì Tây Âu hay là thế giới tự do có thể xóa tan những cái căn cứ đó. Nhưng chúng tôi nghĩ những sự thiết lập đó chỉ là một cuộc thăm dò, cũng như cuộc thăm dò của giàn khoan Hải Dương 981 cách đây 6 tháng vừa qua, thưa cô. đó là những sự thăm dò phản ứng của thế giới tự do như thế nào trước cái sức ép của Trung Cộng về kinh tế, kỹ thuật và quân sự đối với Việt Nam, thưa cô.
Anh vừa đề cập đến vấn đề kinh tế. Trong giao thương với Trung Quốc, Việt Nam bị nhập siêu gần 30 tỷ đô la, tức là mua rất nhiều hơn bán. Vậy theo anh, TPP, Hiệp ước Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, có giúp được gì cho Việt Nam hay không?
Cái hiệp ước TPP mà Hoa Kỳ và Việt Nam đang thương lượng trong suốt 2 năm qua, chúng tôi nghĩ một cái giá trị tượng trưng và một cái giá trị về chính trị nhiều hơn giá trị kinh tế, thưa cô Ngọc Hân.
Xin cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết.
Dạ, cảm ơn cô Ngọc Hân. Kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hy vọng trong tương lai chúng tôi có nhiều dịp để trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ về vấn đề đất nước của mọi người con Việt.
Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị 2 thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit. Có một từ mới là suit, nghĩa là một trong 4 bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ 6 trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Iran và các nước P5+1 dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Âu đã đạt đến một sự thông hiểu mang tính bước ngoặt về những hạn chế chủ chốt của một thỏa thuận toàn diện liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama gọi khuôn khổ này là một sự thông hiểu mang tính lịch sử, rằng nếu được thực thi trọn vẹn, thì sẽ có nghĩa là Iran sẽ không thủ đắc vũ khí hạt nhân. Khuôn khổ này sẽ cắt đứt mọi ngã đường mà Iran có thể sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân. Iran sẽ phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt về chương trình của mình, và Iran cũng đã đồng ý về những cuộc thanh sát mạnh mẽ nhất và sâu nhất, và về một chế định minh bạch từng được thương lượng cho bất kỳ chương trình hạt nhân nào trong lịch sử. Nhiều chi tiết chủ chốt phải được chung quyết trong vòng 3 tháng tới, khi các bên làm việc hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Những phát thảo cơ bản của khuôn khổ này bao gồm Iran ngừng tinh chế uranium ở cơ sở hạt nhân Fordow của họ, tháo dỡ và thay thế phần cốt lõi cho lò phản ứng tại cơ sở nước nặng Arak để không có mức plutonium cấp vũ khí nào có thể được sản xuất, đồng ý không tích trữ bất kỳ vật liệu cần thiết nào để chế tạo vũ khí hạt nhân, và cho các thanh sát viên quốc tế có quyền tiếp cận chưa từng có, không chỉ đối với những cơ sở hạt nhân của Iran, mà còn toàn bộ chuỗi cung ứng hỗ trợ chương trình hạt nhân của họ. Đổi lại những hành động của Iran, Tổng thống Obama cho biết cộng đồng quốc tế sẽ bỏ bớt một số biện pháp trừng phạt nhất định. Những chế tài của riêng chúng ta và những chế tài của quốc tế do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt. Việc bỏ bớt những chế tài này sẽ được tiến hành dần dần, trong khi Iran thực hiện những bước tuân thủ thỏa thuận. Nếu Iran vi phạm thỏa thuận này, chế tài có thể lập tức được áp đặt trở lại. Tổng thống Obama phát biểu trực tiếp tới người dân Iran. Tôi muốn tái khẳng định điều mà tôi đã nói từ đầu nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Chúng tôi sẵn sàng giao tiếp với các bạn trên cơ sở lợi ích chung và tôn trọng lẫn nhau. Khuôn khổ này cung cấp cho Iran cơ hội để xác minh chương trình của mình thực sự là vì mục đích hòa bình. Thỏa thuận này chứng tỏ rằng nếu Iran tuân thủ những nghĩa vụ quốc tế của mình, thì Iran có thể tái gia nhập hoàn toàn cộng đồng các quốc gia, qua đó đáp ứng được tài năng phi thường và nguyện vọng của người dân Iran. Ông Obama nói, điều đó sẽ tốt cho Iran và sẽ tốt cho cả thế giới.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Máy bay chiến đấu của Kenya tấn công các mục tiêu tại nước láng giềng Somali vài ngày sau khi các tay súng từ nhóm chủ chiến Al-Shabaab ở Somali giết chết 148 người tại một trường đại học ở Kenya. Lực lượng quốc phòng Kenya cho hay các cuộc không kích hôm qua nhắm mục tiêu vào hai doanh trại của Al-Shabaab trong khu vực Gedo thuộc miền nam Somali. Phát ngôn nhân lực lượng quốc phòng Kenya David Obonyo ngày hôm nay loan báo là hai doanh trại này đã bị hủy diệt, nhưng ông không tiết lộ con số thương vong. Tổng thống Kenya đã thề quyết trả đũa các cuộc tấn công của Al-Shabaab vào Đại học Garissa tại miền đông Kenya, và Kenya đang cử hành 3 ngày quốc tang bắt đầu từ Chủ nhật. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif hôm nay loan báo Ả Rập Xê Út đã yêu cầu quân đội Pakistan cung cấp binh sĩ trên bộ, máy bay và tàu chiến hỗ trợ liên minh đang chiến đấu chống lại các phần tử nổi dậy ở Yemen. Ông Khawaja lên tiếng lúc bắt đầu cuộc tranh luận ở Quốc hội về việc nên hay không nên gia nhập nỗ lực do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại phe Houthi khởi sự gần 2 tuần trước với các cuộc không kích hậu thuẫn Tổng thống Arabu Mansour Hadi. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết không chuyển giao được khoảng 48 tấn hàng tiếp tế y tế đã sẵn sàng gửi vào Yemen. Tổ chức này cho hay họ được chấp thuận, nhưng tiến trình chuyển giao bị trì trệ vì các quan ngại hậu cần về việc bay vào đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này. Liên Hiệp Quốc đang dẫn đầu các nỗ lực trung gian hòa giải khủng hoảng ở Yemen, nhưng các cuộc thảo luận chưa giải quyết được tình hình. Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu CERN ngày hôm qua tái khởi động máy gia tốc hạt lớn LHC Big Bang, bắt đầu nỗ lực thăm dò vào vũ trụ tối mà họ tin là nằm ngoài bầu vũ trụ có thể nhìn thấy được. CERN cho hay là các tia phân tử đã bắn xuyên qua được đường hầm dài 27 cây số của máy gia tốc bên dưới đường biên giới giữa Thụy Sĩ với Pháp gần Geneva. Máy LHC là dụng cụ trong quá trình khám phá các hạt boson Higgs, tức là hạt hạ nguyên tử đã được giả định từ lâu, nhưng mãi cho tới năm 2013 mới được xác định. Cỗ máy này bị đóng 2 năm trước do quá trình nâng cấp khổng lồ được mô tả như nhiệm vụ của Hercules, tăng đôi sức mạnh và khả năng vươn tới những gì chưa được biết tới. Các nhà khoa học hy vọng là sẽ nhìn thấy được tất cả các thể loại vật lý mới, kể cả việc lần đầu tiên được trông thấy vật chất tối, trong quá trình vận hành 3 năm lần thứ nhì của máy LHC. Nhà chức trách Malaysia vừa bắt giữ 17 người, trong đó có 2 người vừa trở về từ Syria, bị cáo giác âm mưu thực hiện các cuộc khủng bố trong thủ đô Kuala Lumpur. Trong một tin nhắn trên Twitter hôm nay, cảnh sát trưởng Abu Bakar loan báo nhóm này bị bắt hôm qua, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết nào khác, chỉ cho biết là sẽ ra thông báo sau.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 195 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.